C. Tứ thiền. Sự chứng thiền sau khi đã thành tựu năm loại làm chủ đối với tam thiền, hành giả nhập và xuất khỏi thiền này rồi phản kháng các thiền chi của nó. Khi phản kháng thiền, hành giả thấy được khuyết điểm cận hoại của tam thiền. Thiền chứng này bị đe dọa bởi gần với hỷ, mặc dù đã bị đè nén với sự thành tựu của tam thiền, nhưng vẫn có thể trở lại do sự kết hợp tự nhiên của nó với lạc. Khuyết điểm cố hữu của tam thiền chính là lạc, mà giờ đây hành giả thấy là một thiền chi tương đối thô, làm suy yếu thiền chứng. Khi hành giả suy xét về xả và nhất tâm xuất hiện vi tế, an lạc và bảo đảm hơn. Như vậy, tứ thiền đáng mong muốn hơn vì nó được cấu thành bởi hai chi phần, xả và nhất tâm này. Sau đó, lấy tờ tướng như ở các bậc thiền trước làm đề mục, hành giả lập lại định với mục đích từ bỏ thiền chi lạc thô và đạt đến bậc thiền cao hơn. Khi việc thực hành thuần thục, tâm nhập vào lộ trình để cuối cùng đưa đến an chỉ của tứ thiền. Đầu tiên, dòng hữu phần Pavanga rung động và bị cắt đứt. Sau đó ý môn hướng tâm sanh với tờ tướng làm đề mục. Tiến trình này được theo sau bởi bốn hoặc năm tóc hành tâm Javana trên cùng đối tượng. Tóc hành tâm cuối cùng của chuỗi này thuộc tứ thiền. Ba hoặc bốn tóc hành thuộc giai đoạn chuẩn bị vẫn còn tầm và tứ, nhưng vì bậc thiền theo sau liên quan đến bất khổ bất lạc thọ, nên những tóc hành chuẩn bị cũng liên quan đến cùng loại thọ ấy. Như vậy, những tóc hành tâm này không có hỷ và lạc, vì các thọ này xung khắc với bất khổ bất lạc thọ. 4. Điều kiện. Công thức mô tả tứ thiền như sau. Với sự từ bỏ lạc và khổ, cùng với sự biến mất từ trước của hỷ và ưu, hành giả chứng và trú tứ thiền, không khổ không lạc, có sự thanh tịnh của niệm nhờ xả. Phần đầu của công thức này nói đến bốn điều kiện sơ khởi cần cho việc đắc tứ thiền. 1. Từ bỏ lạc. 2. Từ bỏ khổ. 3. Sự biến mất của hỷ. 4. Sự biến mất của ưu. Để hiểu được bốn điều kiện này, trước tiên cần xác định ý nghĩa chính xác của bốn loại thọ liên hệ. 1. Lạc, Sukha. Khi bàn đến chữ Sukha trong nội dung sơ thiền, chúng ta nhớ rằng nó được áp dụng theo hai nghĩa chung và hẹp. Theo nghĩa chung, Sukha biểu thị cảm thọ lạc, bao quát cả thân lạc thọ, kajika sukha lẫn tâm lạc thọ, cetasika sukha. Theo nghĩa hẹp, nó biểu thị độc nhất cho thân lạc thọ, và chính theo nghĩa này, nó ngược lại với tâm lạc thọ, vốn được biểu thị bằng một từ khác, somanassa. Ở đây chúng ta dịch là hỷ, như vậy lạc được nói như một chi của ba thiền đầu, là thọ lạc thuộc về tâm hay tâm lạc thọ, tức là somanassa hoặc hỷ. Như trên chúng ta đã thấy bộ phân tích định nghĩa lạc của thiền này như sau. Thế nào là lạc? Sự sảng khoái thuộc về tâm, sự dễ chịu thuộc về tâm, trạng thái cảm thọ sảng khoái dễ chịu sanh từ tâm xúc. Cảm giác sảng khoái dễ chịu do tâm xúc sanh, đây gọi là lạc. Nhưng trong công thức mô tả tứ thiền, lạc sukha lại được nói là phải từ bỏ như một điều kiện tiên quyết cho việc đắc thiền. Về ý nghĩa, nó đã chịu một sự thay đổi. Bây giờ lạc biểu thị cho sự dễ chịu thuộc về thân hay thân lạc thọ, kajika sukha. Vì thế Vipanga, định nghĩa lạc có dụng ý trong đoạn với sự từ bỏ lạc, sukhasa ka pahana như sau. Ở đây thế nào là lạc? sự dễ chịu thuộc về thân, sảng khoái thuộc về thân. Cảm giác dễ chịu và sảng khoái do thân xúc sanh, cảm thọ sảng khoái, dễ chịu sanh từ thân xúc, đây được gọi là lạc. Còn sự dễ chịu thuộc về tâm hay tâm lạc sẽ được nêu ra trong một công thức với từ Somanassa hỷ. 2. Khổ Dukkha. Từ công thức trên chúng ta thấy rằng việc chứng tứ thiền đi đôi với việc từ bỏ trước hết của lạc và khổ. Giống như lạc, chữ khổ Dukkha có hai nghĩa trong tương quan với các thọ. Một bên nó biểu thị mọi cảm giác khó chịu về vật lý cũng như tâm lý, tất cả thân lẫn tâm. Bên kia nó biểu thị độc nhất cho khổ thân mà thôi. Khi được dùng để biểu thị sự khổ thân, nó ngược lại với Dumanassa ưu, vốn có nghĩa cảm thọ khó chịu thuộc về tâm. Trong ngữ cảnh hiện tại, Dukkha mang một nghĩa hẹp hơn là thọ khổ thuộc thân hay thân khổ thọ. Vipanga, bộ phân tích giải thích. Ở đây, thế nào là khổ? Sự khó chịu thuộc về thân, sự đau đớn thuộc về thân, cảm giác khó chịu, đau do thân xúc sanh, cảm thọ khó chịu, đau đớn phát sanh do thân xúc, đây gọi là khổ. 3. Hỷ, Sumanassa. Loại hỷ cần phải làm cho biến mất trước khi chứng tứ thiền là lạc thuộc về tâm. Loại cảm thọ có mặt trong ba thiền đầu thường gọi là Sukha, lạc, bộ phân tích giải thích. Ở đây, thế nào là hỷ? Sự dễ chịu thuộc về tâm, sự sảng khoái thuộc về tâm, cảm giác sảng khoái và dễ chịu do tâm xúc sanh, cảm thọ dễ chịu, sảng khoái phát sanh do tâm xúc, đây gọi là hỷ. 4. Ưu Dumanassa. Ưu là đối nghịch của hỷ, tức một cảm giác khó chịu thuộc về tâm. Theo bộ phân tích, ở đây thế nào là ưu? Sự khó chịu thuộc về tâm, sự đau khổ thuộc về tâm, cảm giác khó chịu và đau khổ do tâm xúc sanh, sự khó chịu và đau khổ phát sanh do tâm xúc, đây gọi là ưu. Tứ thiền được nói là khởi lên sau khi có sự từ bỏ lạc, khổ và sự biến mất của hỷ ưu. Lời tuyên bố này dường như muốn dẫn ý rằng cả bốn thọ nay phải biến mất trước khi chứng tứ thiền. Tuy nhiên, một sự giải thích như vậy là không chính xác. Đức Phật có nói rằng khổ căn đúc khiên tri giá diệt không còn dư tàn khi đắc sơ thiền, ưu căn Dumanassin tri giá diệt không còn dư tàn khi đắc nhị thiền, lạc căn Sukhin tri giá diệt không còn dư tàn khi đắc tam thiền, và hỷ căn Sumanassin tri giá diệt không còn khi đắc tứ thiền. Như vậy, rõ ràng ba trong bốn điều kiện cần thiết để đắc tứ thiền đã được hoàn tất cùng với sự chứng đắc ba bậc thiền đầu. Chỉ còn điều kiện thứ tư, sự biến mất của hỷ, sẽ hoàn tất khi thực sự nhập vào tứ thiền nữa mà thôi. Thanh Tịnh Đạo làm rõ thêm lời tuyên bố của Đức Phật với sự xác nhận rằng bốn thọ, khổ, ưu, lạc, hỷ thực ra đã diệt lần lượt ở các sát na cận hành của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Tuy nhiên, chúng chỉ chịu sự diệt hoàn toàn Atisayani Rotata khi chứng thiền thực thụ. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói rằng trong thiền Jhana chúng diệt không còn dư tàn Aparisesang Nirujati. Như vậy, khổ thân vốn diệt ở cận hành của sơ thiền có thể khởi lên trở lại trước khi chứng thiền do côn trùng, ruồi, muỗi cắn, hoặc do chỗ ngồi không được thoải mái hay do nóng lạnh, v.v. Nhưng trong thiền, toàn thân thấm nhuần với hạnh phúc do hỷ tràn ngập, và khổ căn bị dập tắt bởi pháp đối nghịch, lúc ấy mới diệt hoàn toàn. Do đó, sự diệt không dư tàn của khổ căn chỉ xảy ra với an chỉ định của sơ thiền, chứ không với cận định. Tương tự, ưu căn khởi đầu diệt ở cận hành định của nhị thiền, song có thể khởi lên lại khi thân mỏi mệt và tâm bực bội do tầm và tứ. Tuy nhiên, ở mức an chỉ của nhị thiền, nơi đây tầm và tứ đã vắng mặt, ưu căn không còn tái hiện nữa. Lạc căn thuộc về thân vốn diệt ở cận hành định của tam thiền, có thể tái xuất hiện khi thân hành giả bị tràn ngập bởi sắc chất vi diệu do tâm sanh, song nó sẽ không sanh trong an chỉ định của tam thiền, nơi đây hỷ tạo sắc chất ấy đã diệt. Cũng vậy, hỷ căn vốn diệt ở cận hành định của tứ thiền có thể sẽ bị suy yếu trở lại do gần với lạc của tam thiền, song sẽ không vậy ở an chỉ định của tứ thiền, vì ở đây nó hoàn toàn bị đè nén bởi xả. Vấn đề đặt ra là tại sao trong công thức mô tả tứ thiền, cả bốn thọ lại được gộp chung với nhau để phủ nhận ở đây, trong khi ba thọ kia trước đã được từ bỏ rồi. Quy sút thi mắc gá đưa ra bốn lý do để giải thích việc gộp chung của chúng. Thứ nhất là để làm cho dễ nắm bắt tính chất của bất khổ bất lạc thọ, vốn rất vi tế và khó nhận biết, chỉ có thể hiểu được bằng cách phủ định những cái khác. Giống như muốn bắt một con bò bướng bỉnh, cần phải gom hết bò vào chuồng, rồi thả ra từng con một, chỉ giữ lại con bướng bỉnh. Lý do thứ hai là để trình bày điều kiện đưa đến tâm giải thoát bất khổ bất lạc, là do sự từ bỏ của bốn thọ khác. Thứ ba là để giới thiệu thiền này bằng cách cho thấy rõ sự giải thoát của nó khỏi các loại cảm thọ thô hơn. Và thứ tư là để chứng tỏ rằng tham và sân là rất xa do vắng mặt các nhân gần của chúng là lạc và khổ. Các yếu tố mới trong tứ thiền. Công thức tứ thiền giới thiệu một số từ và những tập ngữ mới chưa từng được dùng trong các công thức mô tả những bậc thiền trước. Trước hết, nó giới thiệu một loại thọ mới, đó là bất khổ bất lạc thọ, adukha masukha, loại thọ còn lại sau khi bốn thọ kia đã bị diệt trừ. Bất khổ bất lạc thọ cũng còn gọi là thọ xả upekkha vedana, thay thế lạc như một thọ đồng sanh của bậc thiền. Thọ xả này cũng có thể hiểu như một thiền chi thực thụ. Như vậy, tứ thiền có hai chi là bất khổ bất lạc thọ và nhất tâm. Trước đây, việc thăng tiến từ một bậc thiền lên một bậc kế được thấy rõ bằng sự diệt dần dần các thiền chi thô mà không có bất kỳ một sự thay thế nào cả. Nhưng trong việc chuyển từ tam thiền lên tứ thiền, có một sự thay thế xảy ra. Trong khi nhất tâm lúc nào cũng vẫn lưu lại, thì thọ xả đi vào thay thế cho lạc, chi phần đã được từ bỏ. Cùng với sự diệt trừ và tinh lọc dần của các thiền chi, trong việc mô tả mỗi bậc thiền nối tiếp còn có sự giới thiệu một vài yếu tố mới và phức tạp hơn. Chẳng hạn, công thức nhị thiền giới thiệu nội tịnh và nhất tâm, công thức tam thiền giới thiệu xả và chánh niệm tỉnh giác. Nhất quán với điểm này, trong việc chuyển sang tứ thiền, chúng ta thấy ngoài sự từ bỏ các thọ thô và thêm vào một thọ mới, còn có một tập ngữ mới được tạo nên từ những thuật ngữ đã quen thuộc, gợi lên một yếu tố mới là thanh tịnh của niệm nhờ xả, hợp từ upekkha sati parisuddhi, được bộ phân tích giải thích theo cách có thể cho thấy rõ ràng mối quan hệ giữa hai từ là quan hệ nhân quả chứ không phải là sự liên kết đơn thuần. Niệm này được làm cho trong sạch, tinh khiết, sáng sủa do nhờ xả. Vì thế, nên mới nói là có sự thanh tịnh của niệm nhờ xả. Thanh tịnh đạo cũng ủng hộ lối giải thích này, vì niệm trong thiền này là hoàn toàn thanh tịnh, và sự thanh tịnh của nó có được là nhờ xả chứ không bằng cái gì khác. Xả làm cho niệm thanh tịnh, theo bộ phân tích, không phải là bất khổ bất lạc thọ, mà là sự quân bình hay trung dung của tâm. Mây giác ta, ta, xít, tát xá, cũng giống như xả trung tính, ta tha, mây giác ta, ta, đã nói ở trên. Như vậy, thiền này có hai loại xả là thọ xả, sắc thái của cảm xúc không thiên về lạc hay khổ, và xả trung tánh, thái độ vô tư cao thượng của tâm thoát khỏi tham và sân. Mặc dù hai loại này những chi phần khác nhau, một thuộc thọ uẩn và một thuộc hành uẩn, song sự đi cùng của chúng không phải là tình cờ, vì khi xả trung tánh càng lúc càng trở nên tinh tế hơn, nó có khuynh hướng liên hợp với thọ xả, chi phần có cùng chức năng như nó. Như chúng ta đã thấy, trong hai loại này thì chính xả kể như trung tánh đặc biệt hay xả trung tánh làm cho niệm thanh tịnh. Mặc dù cả hai, xả trung tánh và niệm, đều có mặt ở ba bậc thiền trước, nhưng không có thiền nào trong số này được nói là có niệm thanh tịnh nhờ xả cả. Lý do dễ hiểu là xả trong các bậc thiền trước không thanh tịnh lắm, vì vậy không thể làm cho niệm và các pháp đồng sanh khác thanh tịnh được. Trong các bậc thiền khác, xả thiếu tính trong sáng và rõ rệt, vì nó bị lu mờ bởi các phương pháp đối nghịch và vì nó thiếu sự liên hợp với thọ xả. Thanh tịnh đạo minh họa điều này bằng một ví dụ sinh động. Ví như lúc ban ngày, mặc dù trăng lưỡi liềm vẫn có nhưng không thanh tịnh hoặc trong sáng, vì ánh sáng của mặt trời chói lọi hơn, hoặc do bị tước đoạt mất bóng đêm được xem là liên minh với trăng nhờ sự dịu dàng và giúp đỡ của nó. Cũng thế, trăng lưỡi liềm của xả kể như trung tánh này có mặt trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, nhưng nó không thanh tịnh trong sáng và bị ánh sáng của các pháp đối nghịch như tầm, tứ, vân vân chói lọi hơn, và nó bị tước mất bóng đêm là xả, kể như cảm thọ liên minh với nó. Và vì nó không thanh tịnh, giống như ánh sáng của mặt trăng không được trong sáng vào ban ngày vậy. Đó là lý do vì sao không có thiền nào trong ba thiền ấy được nói là có niệm thanh tịnh nhờ xả. Nhưng trong tứ thiền, trăng lưỡi liềm của xả trung tánh hoàn toàn thanh tịnh bởi vì nó không bị các pháp đối nghịch chói lọi hơn, và vì nó xuất hiện dựa vào bối cảnh của thọ xả. Nhờ tự thân thanh tịnh, nó có khả năng tịnh hóa niệm và các pháp đồng sanh khác, cũng như trăng lưỡi liềm đã được trong sáng, có thể tỏa ra ánh sáng thanh trong vậy. Sự thanh tịnh trong khi đạt đến tứ thiền lan tỏa cùng khắp đến độ để minh họa nó, Đức Phật không còn dùng hình ảnh một vật thấm nhuần vật khác như Ngài thường dùng để nói về lạc và hỷ của các bậc thiền trước nữa. Thay vào đó, Ngài dùng hình ảnh một vật bao trùm vật khác, đó là một tấm vải trắng trùm kín toàn thân một người từ đầu đến chân. Ví như một người đang ngồi trùm trong tấm vải trắng phủ hết toàn thân từ đầu đến chân, không một chỗ nào trên thân người ấy không được tấm vải này che kín. Tương tự như thế, vị tỳ kheo ngồi với tâm thanh tịnh trong sáng tỏa khắp toàn thân, không một chỗ nào trên toàn thân vị ấy không được tâm thanh tịnh trong sáng đó bao trùm. Vi diệu pháp kể ra 30 tâm pháp có mặt trong tứ thiền. Từ 33 tâm pháp đầu tiên trong sơ thiền trừ đi tầm, tứ và hỷ, còn thọ thì được chuyển qua bất khổ bất lạc. Ở tứ thiền, bi và hỷ không có mặt, vì hai sở hữu vô lượng phần này đòi hỏi phải có sự liên hợp với thọ lạc, trong khi tứ thiền chỉ có thọ xả trung tánh mà thôi.